Kiếm đạo độc tôn, chương 1095, tinh thần tưởng niệm thể của vương giả cao giai 1. Góc truyện audio.com, đương nhiên, muốn đạt được bất kỳ vật gì, đều cần trả giá tương ứng, sinh tử cảnh vương giả bình thường, rất khó đánh chết một đầu sơ giai huyết ma vương, trừ phi giống như Diệp Trần, đã có ẩn chứa phá tà chi lực như phá tà kiếm, lại có hủy diệt kiếm ý hoặc là bất hủ kiếm ý trên người, nếu không, trong huyết quang hải, bọn họ gặp được huyết ma vương, khả năng chết rất cao. Về phần vương giả đỉnh cấp cùng vương giả phong đế, đại bộ phận đều không để ý sơ giai hoặc là trung giai huyết ma tinh, thời điểm này đến huyết quang hải, không bằng đi nơi khác thử thời vận, đạt được bảo vật tốt hơn. Đương nhiên, có đôi khi vì đệ tử và hậu đại của mình, có lẽ bọn họ sẽ tới đây một chuyến, nhưng tỷ lệ gặp phải bọn họ quá nhỏ, mấy trăm năm cũng chưa chắc thấy được một lần. Đạt được sơ giai huyết ma tinh, Diệp Trần rời khỏi hạp cốc tìm một địa phương an toàn, liền bắt đầu luyện hóa huyết ma tinh, tăng cường độ thân thể của bản thân lên. Không hổ là huyết ma tinh, để cho linh thân thể của ta từ tứ giai sơ kỳ tăng lên tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Cần phải có thêm vài viên huyết ma tinh sơ giai trở lên thì mới có thể để thăng tới tứ giai hậu kỳ. Linh thân thể càng lên cao càng khó để thăng. Một viên huyết ma tinh sơ giai có thể khiến cho linh thân thể của Diệp Trần từ tứ giai sơ kỳ tăng lên tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Thế nhưng thêm một viên nữa cũng không thể để thăng lên tứ giai trung kỳ, càng không nói tứ giai hậu kỳ với tứ giai đỉnh phong. Về phần ngũ giai linh thân thể không thể dùng huyết ma tinh sơ giai để thăng, bởi vì thân thể con người luôn có kháng tính. Thân thể nếu như dùng một thứ gì đó quá nhiều sẽ sản sinh ra sự bài xích và bão hòa, về sau một điểm hiệu quả cũng không có. Giống như uống thuốc vậy, uống một loại thuốc giống như ăn cơm thì sẽ thu được hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Nguyên Hoàng tiền bối nói không sai, linh thân thể càng mạnh tính kháng độc càng mạnh. Linh thân thể từ tứ giai sơ kỳ để thăng tới tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, nhìn như tiến bộ không lớn nhưng ta có thể cảm giác được tinh thần hỏa độc đối với bản thân chỉ còn một điểm nguy hại nhỏ nhoi. Thở dài một hơi, Diệp Trần đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt tươi cười. Trước mặc kệ những việc này, tiếp tục tìm kiếm huyết tinh hoa, thuận tiện thử thời vận xem có thể gặp được huyết ma vương sơ giai hay không. Huyết ma vương sơ giai có mạnh cũng có yếu nhược, nếu như gặp phải huyết ma vương sơ giai cường mạnh thì Diệp Trần không phải đối thủ. Chỉ ít là vẫn còn cơ hội trai thoát, dưới áp lực của kiếm vực hắn có thể áp chế được tốc độ của đối thủ. Đương nhiên tốt nhất là không nên đụng phải huyết ma vương trung giai. Nếu không may gặp phải thật là cựu tử nhất sinh. Thông qua khe sâu, Diệp Trần đi vào bên trong lòng núi. Địa phương sinh trưởng của huyết tinh hoa không thể xác định. Muốn tìm được không phải là chuyện dễ dàng, nếu là ở trên mặt đất thì ta có thể sử dụng linh hồn lực để quan sát. Thế nhưng dưới lòng đất có chút phiền phức. Ở huyết quang hải, linh hồn lực của Diệp Trần có thể bao trùm hơn 10 dặm. Chỉ là ở dưới lòng đất thì hiệu quả yếu đi mấy chục lần. Chỉ có thể bao trùm được 1-2 dặm, huyết tinh hoa lại mọc ở sâu dưới lòng đất, Diệp Trần căn bản không thể nào dùng linh hồn lực để tìm kiếm được. Nói không chừng ở dưới chân hắn vài dặm lại có một đóa huyết tinh hoa không chừng. Chỉ có, góc truyện audio.com, thể trông chờ vào vận khí, Diệp Trần tăng tốc phi hành. Bên trong lòng núi, địa hình phức tạp, có thác nước, có hồ nước, cũng có rừng cây. Thậm chí còn có nhiều ngọn núi hoang. Bay xẹt qua một ngọn núi hoang, Diệp Trần bỗng nhiên đình chỉ phi hành. Là mảnh vỡ huyết tinh hoa. Trên núi hoang, có một tinh thể đỏ như máu tản ra quang mang chói mắt. Nhặt lên tinh thể đỏ như máu này, Diệp Trần thầm than một tiếng, mảnh vỡ huyết tinh hoa tuy chỉ có hiệu quả bằng 1/100 so với một đóa huyết tinh hoa nguyên vẹn. Nhìn một quang cảnh hỗn độn trên ngọn núi hoang, Diệp Trần hiểu được ở đây hẳn là từng phát sinh ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Bằng không sẽ không có ai đi phá hư một đóa huyết tinh hoa hoàn chỉnh cả. Ném mảnh vỡ huyết tinh hoa vào trong chữ vật linh giới, Diệp Trần tiếp tục phi hành. 3 ngày trôi qua, Diệp Trần đã dò xét hơn phân nửa núi non ở nơi đây. Là huyết ma vương sơ giai. Đối thủ của hắn hẳn là một nhân yêu vương. Ánh mắt Diệp Trần sáng lên, có được phá tà kiếm và ngộ ra hủy diệt kiếm ý, hắn đã định trước là khắc tinh của đại bộ phận huyết ma vương sơ giai. Ngoài 10 dặm, một đầu huyết ma vương sơ giai đang cùng một khuyển yêu vương chiến đấu. Khuyển yêu vương cũng chỉ là yêu vương bình thường, thực lực còn thua xa độc hỏa vương và huyết thủ vương. Khuyển yêu vương chiến đấu vô cùng chật vật, hiện giờ tình thế của khuyển yêu vương rất xấu, muốn trốn thì lại bị huyết ma vương hóa thành huyết quang truy sát. Bản thân khuyển yêu vương chỉ có thể bị động chống cự, liều mạng tìm đường sống. Đáng ghét, khuyển yêu vương hét to một tiếng, há miệng phun ra một viên quang cầu. Quang cầu bạo liệt, huyết ma vương sơ giai bị nổ tan tác nửa người. Thế nhưng rất nhanh thân thể của huyết ma vương ngưng tụ lại, thừa lúc khuyển yêu vương vừa mới xuất ra tuyệt chiêu chưa kịp hồi thủ, huyết ma vương liền hóa thành huyết quang chui vào trong cơ thể của khuyển yêu vương. À, thân thể khuyển yêu vương nhanh chóng khô quắt lại, bằng mắt thường cũng có thể thấy được quá trình này. Sau một khắc, huyết quang chui ra khỏi cơ thể khuyển yêu vương. Khí tức càng trở nên cường đại, sát, tận dụng thời cơ, Diệp Trần vọt tới. Huyết ma vương cũng phát hiện Diệp Trần, trong mắt lóe lên quang mang lãnh khốc, nó đồng dạng cũng bay về phía Diệp Trần. Hai người nhanh chóng tiếp cận nhau. Khi cự ly chỉ còn lại chừng vài cây số, Diệp Trần liền phóng xuất ra kiếm vực kiếp áp khổng lồ tác dụng lên thân thể huyết ma vương, khiến cho tốc độ của nó giảm xuống một cách đáng kể. Ngưng thủy, cách chương.